nhất định đi làm trong tháng tư, ngày nửa buổi để trả dần nợ cho Nghi. Nghi dặn không tới nữa. Mình thì lỡ quen với cái nhà này rồi, tưởng tượng trở lại sống cái hộp diêm nóng như lò bánh mì, chịu không nổi. Phượng xem mắt một cái bưu phiếu, chắc là Nghi giận mình lắm. Chàng đứng lên ôm vai nàng đưa đi rất thầm dưới bóng cây đã tàn hết nắng. Cuối năm ấy chàng thi rất cao học và đi lính. Chẳng còn gì. Sách vở chàng để lại phủ đầy bụi, chỉ còn lại những quyển sách thôi. Những quyển sách cũng im lìm như những pho cổ luật của trường. 17 năm học miệt mài, 17 năm tốn bao nhiêu tiền của cha mẹ và bao nhiêu mồ hôi. Còn lại những lớp bụi trên sách anh. Mắt chàng ngày một sâu hơn, vời vợi hơn. Chàng không nói chuyện sách vở nữa, chàng làm những gì người ta bảo chàng làm như những con thú hai chân dại khờ nhất. Và vợ chàng, chàng để lại một mình, đêm đêm thở dài, đêm đêm cắn đau những ngón tay. Vợ chàng suýt nữa ngã trước một người đàn ông khác. Phượng chớp mắt lệ rơi từng hàng ướt trong sách dày, những ngọn cây vẫn được làm ngọn cây, những viên ngói vẫn là những viên ngói. Ở đây trường của anh mọi thứ còn nguyên đó, thầy của anh cũng còn nguyên đó, anh đi đâu, anh làm gì? Nghĩ thương chồng, thương mình, thương con, Phượng ngồi khóc sụt sùi, hình ảnh hiền mất dần, còn lại một mình nàng ngơ ngẩn, ngồi nhìn những ngọn cây chơ vơ trên cao. Mỗi lần đến đây Phượng không thể không khóc, chỗ nào cũng ghi dấu chân chàng. Phượng đến đây để sống với dĩ vãng đẹp nhất của nàng, những viên xoài nhỏ, những bồn cỏ xinh. Mỗi khi yếu lòng nhất, muốn gục ngã chịu thua Nghi, muốn tìm đến nhà Nghi chạy lao vào chàng mà thú nhận. Hãy đến với em đi, em khiếp sợ cô đơn, em muốn làm thú hơn làm người. Phượng phải vào trường luật ngồi một mình, để sống như ngày xưa đã sống, quên cái hiện tại côi cút của nàng bằng những hình ảnh thân thiết nhất của Hiền để lại, nơi đây, như muốn tìm thêm can đảm để đủ sức đợi chàng. Cái bố cáo thất tung của gia đình Hiền làm nàng như phát điên. Chàng im lìm như những pho cổ luật, chàng vắng mặt, chàng xa khuất mất rồi. Phượng đỏ hoe mắt đứng lên, cây được làm cây nhưng chúng tôi không được làm người. Về nhà mảnh giấy nhỏ chiêu Quân cài ở cửa. Đến nhưng không gặp Phượng, Quân đi thăm mộ anh Cung về. Có khỏe không? Thằng Hiền con có hành mi nhiều không? Thương lắm đấy. Phượng gai gai khắp người. Nụ cười chàng trong hình như sống lại linh động, hai khung hình âu yếm cười với nhau trên mặt tủ kính, bốn phía lung linh nụ cười chàng. Phượng đứng sững ngoài cửa sổ, nước mắt lại trào ra. Một lúc sau như đã tỉnh trí lại, nàng mới mở bóp, lấy chìa khóa, mở cửa, vào nhà. Phượng vùng dậy kéo ngăn tủ tìm khung hình của Nghi ra nhìn. Chán cao, đôi mắt cương nghị, với nụ cười không tròn. Tấm hình này của Thúy, chính Thúy cầm sang bày trên mặt bàn phấn cho Phượng. Nhưng nàng bỏ vào ngăn kéo ngay hôm đó và nói với Thúy. Không nên để hình hai người đàn ông trong một căn nhà. Thúy nhún vai không nói gì. Nụ cười không tròn của Nghi đành im lìm trong ngăn tủ cho đến hôm nay. Một tiếng động nhẹ, Phượng sáng mắt một cách không thể nào ngờ được, đi nhanh ra cửa. Không phải là Nghi. nàng quay vào giường thở dài não nuột, cắn môi nhìn nụ cười Nghi, rồi thở dài bỏ vào ngăn tủ như cũ. Chịu người đàn bà thì chịu người có lần ngoại tình trong tư tưởng, không với một người đàn ông thật thì cũng với một hình bóng tưởng tượng ra. Bởi suốt một đời làm vợ, đâu phải ngày nào đêm nào cũng yêu thương chồng trọn vẹn đâu. Phượng không tin bất cứ người đàn bà nào dám nói rằng suốt đời bà chỉ chứa trong đầu một người đàn ông. Tư tưởng con người vẫn là một thế giới không ai xâm phạm được, dù là vợ chồng với nhau, dù là tình nhân của nhau. Phượng cắn ngón tay thật đau, vẫn không xóa nổi cái tên Nghi trong đầu nàng. Có lẽ mình ngu ngốc thật, có lẽ mình điên khùng thật. Nghi cho mình hạnh phúc sao mình từ chối? Hiền cho mình được gì? Từ ngày lấy nhau em được gì ở anh Hà Hiền? Chẳng có gì trừ những ngày tháng mỏi mòn vì đợi mong. Chẳng có gì ngoài nước mắt khi em yêu anh. Đừng ảo tưởng nữa Phượng ơi, ảo tưởng mi được gì? Thủy chung mi được gì chứ? Người ta vỗ bụng nhau, người ta khen mi chung thủy ư? Để làm gì đây, khi ngày tháng của mình trôi lên sầu tuổi? Mình nói con người ngu khi thú vật còn biết ba chân bốn cẳng chạy trốn bom đạn, mà người thì lăm lăm tiến vào nơi có máu có lửa. Mình đã bực tức băn khoăn sao con người lại ngu hơn con thú, để bây giờ nghĩ cho cùng, mình còn ngu hơn họ nhiều. Tại sao mình chạy trốn hạnh phúc của Nghi, để lao vào nước mắt khổ đau vì đợi chờ? Tại sao mình lại trốn vòng tay rất êm của Nghi, để chạy theo cái hạnh phúc bùi ngùi của Hiền? Mày ngu lắm, Phượng. Mày ngu hơn con thú rừng, mày dại hơn người điên, biết chưa Phượng? Hãy gọi Nghi lại, hãy giữ lấy Nghi, thay vì giữ khư khư ôm cái hình bóng lang thang của Hiền. Đừng yêu con ngựa hồng lang thang trên đồng cỏ khô, lang thang trên ngọn đồi cháy, lang thang trên thiêu tàn. Ngựa hồng không bao giờ ngủ trên giường êm, ngựa hồng không bao giờ chết trong thanh bình đâu. Hãy đi tìm Nghi và ít xóa nhòa Hiền đi. Đừng nghe Chiêu Quân, nó là con bé điên. Phượng đi ra ngoài, nhìn lại nụ cười Hiền rồi lắc đầu, nàng ôm đầu trong hai bàn tay run. Em yếu đuối quá Hiền ơi, em thua chẳng mất rồi. Người ta ôm nghiến nhau, người ta tấn phong em tiết hạnh. Loài người giả dối hơn sa tăng. Không, em đang mang trong bụng em, con của chúng mình. Em không muốn nó có hai người cha ngay từ trong bụng mẹ. Không, không thể được, tội cho con tôi. Nó là thiên thần, tội cho chồng tôi chẳng là ngựa hồng kiêu hạnh, dù trên đồng cỏ cháy đen, dù trên điêu tàn đổ nát. Nếu thân tôi chứa trong hai người đàn ông, nếu thân tôi chứa những hai người đàn ông, chẳng sẽ gục mặt xuống, không dám nhìn mặt trời nữa. Phượng chụp cái gương soi sát mặt, da hơi tái, môi bớt hồng, những nếp nhăn tiềm tàng rồi sẽ hiện trên trán, trên mặt em. Yêu em bao nhiêu anh cũng không đền cho em được, không xóa cho em được. Một ngày trôi qua là mất đi một ngày, mất đau xót, mất ngậm ngùi, và mất thê thảm nhất. Phượng đứng lên nhìn ra vườn, những chiếc lá khô rụng đầy vườn. Đời em giờ cũng là lá khô. Phượng ôm tay trước ngực mình, gục đầu xuống, không dám nhìn lá rơi. Nếu bây giờ mình đứng trong vòng tay Nghi, nếu bây giờ mình đang hôn Nghi, nếu bây giờ mình chìm thân dưới Nghi, rồi có sao không? Có hạnh phúc hơn đứng một mình nhìn đêm phủ kín thế này không? Hạnh phúc là gì nếu không phải là vòng tay một người đàn ông, thân thể một người đàn ông? Phượng đem hình của Nghi ra để bên hình Hiền, nhìn ngắm rồi thở dài. Nếu em gặp anh sớm hơn vài năm Nghi nhỉ? Thôi đành thôi. Đói bụng ngủ không được, Phượng sang phòng Thúy, Thúy hờ hững. Có chuyện gì không? Phượng ngủ không được, vào được không? Hôm nay không đi chơi hả Thúy? Bị nhức đầu, cả đêm qua mất ngủ. Nghi mới móc điện thoại cho Phượng phải không? Phượng gật đầu, Thúy hỏi nhỏ. Bao giờ tụi bay cưới nhau vậy? Mi buồn tao phải không Thúy? Không, Mi có làm gì cho tao buồn đâu. Thế sao Mi đi chơi hoài vậy? Mi muốn tao ở nhà chờ chết như Mi à? Tao đâu có hèn như Mi Phượng. Có lẽ tao hèn thật. Mi với Nghi nên làm đám cưới gấp đi, để mãi tao ngứa mắt lắm đấy. Mi yêu Nghi mà. Không. Phượng với tay bật đốt tivi, những khẩu hiệu quen lại đập vào mắt nàng. Chạy chiếc nền bom mù mịt bốc khói, rừng cháy, nhà đổ, Thú rừng chạy ra, con người lao vào. Thú nhún vai. Người ta ngu hơn thú, mày cũng ngu hơn thú nữa. Chiến tranh là cái bình lọc nước, những giọt nước tinh túy nhất sẽ còn lại. Những người đàn bà chung thủy sẽ tóc trắng xương khô. Gọi điện thoại cho Nghi đi, không phải tự nhiên người ta mắc điện thoại cho mày đâu. Chuyện đó của tao, tao muốn hỏi Mi vài chuyện.
Chuyện gì?
Bộ muốn đốt cháy mình sao, đi chơi lung tung vậy?
Tao đi tìm một khuôn mặt người,
sao mày bảo tao đốt cháy?
Đàn ông không phải là trò chơi cho Mi đâu, đùa với họ Mi sẽ chết không kịp hối hận đó.
Tao đùa với Nghi của mày nha.
Nghi không bao giờ là của tao cả.
Phượng, bộ mày tưởng tao ghen với mày à?
Không, tao còn mong hai người lấy nhau nữa là khác đó.
Thế Mi có còn yêu Nghi không?
Không, cứ yên tâm lấy Nghi đi.
Tao có con với Hiền rồi, đừng nói nữa.
Có con càng nên nghĩ tới hạnh phúc của mình và con. Hiếm có người đàn ông si tình và chung thủy như Nghi lắm. Mày đừng tưởng mày cao giá mà lầm.
Tao tưởng như vậy bao giờ đâu.
Đừng có làm bộ với Nghi nữa, đừng đạo đức giả.
Mi không có hiểu gì tao hết ạ.
Thúy ân hận nhìn những giọt nước mắt của Phượng, nàng bước tới đặt tay lên vai bạn.
Phượng, tại vì tao cũng khổ như mày. Đừng khóc nữa.
Thế tại sao hai người không yêu nhau?
Tại vì đôi mắt của mày, Phượng ạ.
Phượng trở về phòng mình khi một người đàn ông tới tìm Thúy. Cuộc chiến tranh bi thảm nhất là cuộc chiến tranh một mình với mình. Cuộc chiến tranh đau xót nhất, muôn đời vẫn là nội chiến. Phượng nghĩ đến vòng tay Nghi, rồi lại nghĩ tới Hiền. Phượng nhấc điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống.
Trăng sáng với nghìn sao lung linh trên nền trời rất cao. Thân phận em mong manh hơn trăng sao nhiều. Hiền ơi, tha thứ cho em. Em không thể cô độc mãi được. Em gọi Nghi đến với em đêm nay đây. Anh hiểu cho em. Em là người với thịt da phàm tục như mọi người khác.
Phượng quay vào nhấc máy rồi quay những vòng số của Nghi. Tiếng chuông nghe sằng sặc. Phượng run khắp người khi nghe được giọng Nghi.
Tôi là Nghi đây.
Phượng thở từng cơn nhẹ, giọng nàng lạc đi.
Em đây, em đây.
Phượng hả? Em đau hả? Có việc gì vậy?
Anh đến với em đi.
Được, được rồi, đợi anh một chút nhé.
Mồ hôi toát đầy trán nàng, Phượng nhìn chừng mình trong gương. Thời gian sẽ bỏ em, hạnh phúc sẽ quên em. Tha cho em một lần, tha cho em một lần đi Hiền ơi. Em chỉ thủy chung khi xa đã nhanh, khi tay đã mềm, khi chân đã mỏi. Em không thích người ta ôm nhau khen em chung thủy.
Một lúc sau Nghi đẩy cửa vào, họ im lặng nhìn nhau. Hơn một tuần cho nhớ nhung thành cơn sốt mê man. Nghi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chẳng mẫn quen ngồi. Phượng bỗng chạm phải đôi mắt Hiền trong hình. Rồi bức tranh ngựa hồng trên đồng hoang bỗng như lay động.
Tuần vừa rồi em có khỏe không?
Phượng gật đầu, Nghi hỏi.
Thế em có còn bị nôn không?
Thỉnh thoảng thôi anh.
Gắng ăn uống cho đầy đủ nha.
Từ trưa tới giờ em chưa ăn gì hết ạ.
Em bậy lắm. Buồn gì thì cũng phải ăn mà buồn chứ. Muốn tự tử hả?
Chàng pha sữa đem tới cho nàng, cười rất hiền rồi nói.
Uống hết đi em, mặt em tái đi rồi đó. Phải thương con em chứ.
Phượng cầm ly sữa lên đăm đăm nhìn chàng. Nghi cắm bếp điện luộc ba quả trứng. Chàng loay hoay như một người chồng đang loay hoay. Nước mắt Phượng chảy dài.
Thế sáng nay em không lấy bánh mì à?
Em quên anh.
Thôi ăn thịt gà không vậy. Sao anh mua con gà em để nguyên thế này?
Ăn một mình chán đời nên hay quên lắm. Thế ở nhà anh ăn cơm với ai?
Anh cũng ăn một mình, có khi với bạn.
Chàng dọn tất cả ngay trước mắt nàng.
Ăn đi em, ăn đi rồi nói chuyện.
Anh ăn không? Bây giờ em mới biết đói đó.
Anh ăn rồi, em hư lắm đó Phượng.
Thế tuần vừa rồi anh làm gì?
Anh suy nghĩ về em, chính em nói anh đừng tới đây nữa mà.
Phượng gật đầu. Nghi xót xa nhìn nàng. Em gầy quá. Tại sao vậy? Tuần vừa rồi em có đi làm không?
Dạ, có anh.
Nghỉ đi, anh coi em như em ruột của anh mà, anh không lợi dụng em đâu. Đến bây giờ mà em chưa tin anh hả?
Em tin anh mà.
Tin thì phải nghe lời chứ, cứ nghỉ đi, sinh xong rồi tính.
Thế bao giờ anh đi Pháp?
Anh sẽ đi, nhưng chưa phải bây giờ. Phượng không hiểu nổi nàng nữa, gọi chàng tới để ngồi nhìn nhau thế này thôi.
Thế này thôi sao?
Chàng mỉm cười lấy ly đem rửa cho nàng. Em là người đàn bà thứ nhất, anh phải chiều như thế này đó. Đời anh chỉ có người lo cho anh thôi.
Em biết mà.
Phượng ngồi im một chỗ, đứng lên nàng sẽ ngã vào tay Nghi. Nghi vẫn ngồi nhìn nàng. Sự im lặng của chàng càng làm Phượng xuống sang và nao núng hơn. Phượng trốn đôi mắt Nghi, chỉ cần đứng lên bước tới và quỳ xuống trước mặt chàng. Vòng hai tay trên cổ Nghi, mọi sự coi như xong. Môi hai người sẽ tìm lấy nhau, rồi cảm xúc sẽ đẩy mình đi với nhau, đến một thế giới tuyệt vời nhất, đến một chân trời mênh mông nhất. Nghi cười nhẹ.
Em nghĩ gì vậy?
Không, em xin lỗi anh đã gọi anh lúc này. Bây giờ thì anh về đi. Nghi đứng lên bước tới đứng ngay bên cạnh nàng.
Cả anh và em đều cô đơn như nhau mà.
Phượng yếu đuối gật đầu, một bàn tay đã được nắm giữ. Nàng không dám nhìn nụ cười của Hiền, nhưng nhìn con ngựa hồng, rồi mái tóc rã rời của Chiêu Quân hiện ra. Nàng rút tay về, giọng thoát xa xôi.
Em tầm thường lắm.
Tại sao anh yêu em?
Vì anh cũng tầm thường như em.
Chiêu Quân nó can đảm hơn em nhiều quá. Đang đêm em gọi anh tới đây.
Anh, em không biết anh bây giờ em yêu ai nữa, chồng em hay là anh.
Thôi, anh về đi. Ở lại một vài phút nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chuyện gì sẽ xảy ra, anh chịu tội chung với em.
Xét cho cùng em chẳng có tội gì. Tội lỗi đâu có là anh. Nhưng em đừng buồn. Tình yêu anh dành cho em chân thành.
Anh yêu em thật. Em thấy rõ đó.
Đâu phải là xác thịt mà anh tới đây. Chuyện đó dĩ nhiên sẽ có. Nhưng không có cũng chẳng sao.
Chàng vỗ vào ngực chàng.
Anh để em ở đây. Không có gì gọi là tội lỗi cả. Không việc gì để em phải ăn năn. Anh có cử chỉ nào coi thường em chưa?
Hoàn toàn không mà.
Hiền phải hãnh diện mới đúng chứ.
Phượng chớp mắt, chàng kéo nàng đứng lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy của nàng.
Đừng suy nghĩ nhiều quá, cái gì đến đó sẽ đến mà.
Khi họ sắp hôn được môi nhau, khi con ngựa hồng lang thang đã mờ mịt, tiếng đập cửa bỗng gấp rút kéo Phượng chợt tỉnh lại.
Nghi buông Phượng ra, nàng cắn môi.
Có người đập cửa, sao kỳ vậy nhỉ?
Để anh ra coi.
Thôi anh ngồi đó đi, anh ra kỳ lắm, để em.
Người đàn bà thuê căn phòng sát cạnh phòng Thúy, Nghi mua lại nhà rồi, bà ta vẫn còn thuê, hớt hải nói.
Cô Phượng Thúy tự tử rồi, tôi bị đau bụng, bất tử sang xin thuốc, cửa khóa chặt.
Thật không? Cửa đóng sao bà biết nó tự tử?
Thì tôi nhìn cửa sổ vào thấy Thúy nằm bất động mà, bất động trên giường, một chân rơi xuống đất.
Anh, Thúy tự tử rồi.
Nghi hốt hoảng tông cửa chạy nhanh sang phòng Thúy, cửa đóng chặt, Phượng gọi cầu may.
Thúy ơi!
Im lặng, giờ này Thúy làm sao ngủ say như vậy được. Nghi cây vai tông mạnh cánh cửa ra, hai ba lần gắng sức, chàng mới xô ngã được cánh cửa. Chàng khựng lại im lặng nhìn Thúy, nước mắt chàng long lanh không sao kiềm giữ được.
Phượng hòa khóc lay bạn.
Thúy bất tỉnh rồi, hộp thuốc ngủ không còn một viên lăn lóc trên bàn ngủ. Nghi cắn môi.
Đưa Thúy đi bệnh viện gấp, may ra kịp.
Chàng bồng xốc Thúy đem ra xe, Phượng đau khổ đi theo. Suốt quãng đường Nghi im lìm không nói, mặt chàng sầm tối, chán chàng rớm mồ hôi dù đêm Sài Gòn đang mát lạnh. Phượng nghẹn ngào.
Có sao không anh?
Anh hy vọng kịp.
Tối nay em có gặp Thúy không?
Có mà, em sang phòng nó, đợi mãi nó mới mở, nó than nhức đầu.
Thúy có nói gì không?
Không, nó có vẻ lạnh lùng.
Phượng cúi nhìn mặt bạn, tái xanh nằm im đó, ruột nàng thấp lại.
Anh, phóng nhanh lên anh.
Không biết uống thuốc từ mấy giờ, em biết không?
Em nghi là chập tối, vì lúc em sang nó có vẻ mệt rồi. Em ngu quá không để ý, cứ tưởng là tại nó thức đêm nên mệt.
Lúc đó em chỉ để ý đến em thôi. Ích kỷ thật đó. Đến nhà thương, Thúy được đưa ngay vào phòng hồi sinh. Nghi và Phượng ngồi ở ngoài nóng ruột nhìn nhau. Họ không còn gì để nói với nhau nữa. Suốt đêm Nghi và Phượng không ngủ. Lòng thương xót như vỏ muối. Tại mình, chính mình làm khổ Thúy. Mình đã có chồng có con, mình hèn hạ, không dứt khoát với Nghi, để Thúy khổ, để hiểm nhục. Nếu mình thẳng thắn hơn, Nghi đâu có theo đuổi mình nữa. Phượng vào thăm Thúy khi biết Thúy sẽ sống. Nó bảo mình gọi Nghi đến, hạnh phúc với Nghi để mình quên nó cho đến sáng. Và mình quên nó thật. Phút đó mình chỉ còn biết có Nghi. Nếu không có cơn đau bụng của bà Nguyệt, sẽ không ai cứu được Thúy nữa. Và có lẽ đêm Thúy chết là đêm say mê của mình với Nghi.
Sáng hôm sau nhìn đăm đăm gương mặt xanh xao của Thúy, Phượng cúi đầu bò về nhà không còn lòng dạ nào chào Nghi nữa. Suốt đêm không ngủ, Phượng bơ vờ như người đau nặng. Thúy quen Nghi trước mình, Thúy yêu Nghi trước mình, tại mình mà Thúy suýt chết. Nếu đêm qua có tiếng đập cửa, chuyện gì sẽ xảy ra? Hồi con mình lớn lên, rồi mình có đủ can đảm nhìn mặt nó không?
Phượng về nhà như người khách lạ, nàng cũng nhìn vào nhà từ cửa sổ. Cũng đăm đăm nhìn nụ cười hiền trong hình như mỗi ngày. Nàng lấy chìa khóa mở cửa vào nhà rồi khóa chặt lại sau khi đóng kín cánh cửa sổ lại. Phượng bắc ghế lấy cái vali nhỏ ra xếp áo quần vào, bình thản và buồn. Chỉ còn con đường này thôi, trở lại dòng tu dạy học và chờ Hiền. Ở lại đây cả bốn người sẽ đau khổ, Nghi, Hiền, Thúy và cả mình. Thúy tự tử không một dòng chữ để lại, nhưng Phượng và Nghi đều biết. Vì sao Thúy đi tìm cái chết? Phượng cầm không hình hiển lên bỏ vào cái sắc tay không còn chỗ cho nụ cười của nàng. Phượng đành để lại, nàng nhìn quanh căn nhà rồi ngồi xuống viết thư để lại cho Nghi.
Anh, Thúy không chết là trời còn thương em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chúng mình không thể tiếp tục đùa với lửa nữa. Em ở lại đây, trong căn nhà này, trong thành phố này, cả bốn người đều đi vào lối cụt. Cả bốn người đều điêu đứng và đau khổ. Yêu nhau chẳng được, lạnh lùng mãi thì cay đắng cho nhau. Xa nhau thì nhớ thương, mà gần nhau thì ăn năn thống khổ. Ở đây em chờ Hiền không được. Sẽ có một ngày em ngã vào tay anh. Sẽ có một ngày chúng mình du nhau vào cảnh khổ. Bởi vì thú thật với anh, em còn yêu Hiền. Mãi mãi em còn yêu anh ấy. Tình trạng này rồi sẽ đi đến đâu? Em đâu phải là nữ thánh, xác thịt em cũng yếu đuối như mọi người. Em cũng có những đêm đầy tràn khao khát. Em cũng có những chiều chảy nước mắt, thương em. Đêm hôm qua, khi Thúy chuẩn bị cho nó một cái chết, khi Thúy đi đến tận cùng của cô đơn, thì ở trên giường em cũng cô đơn. Em nghĩ đến anh, vòng tay, môi hôn và tất cả. Em đã là đàn bà mất rồi. Em đã biết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là một người đàn ông. Ai chối cãi được điều này không anh? Trong những giấc mơ anh và Hiền chập chờn lẫn lộn. Trong cơn cảm xúc anh và Hiền nổi chìm. Em không muốn nói dối anh. Bởi vì anh đã biết em yêu anh rồi.
Có rất nhiều đêm, thân thể em rung lên vì hình ảnh anh. Tình yêu là cơn đói khát không bao giờ nguôi trong thân em. Thật là một phép lạ khi em và anh chưa đến tận cùng với nhau. Nếu không, hậu quả sẽ bi đát biết chừng nào. Em tin là Hiền còn sống, và em phải chờ chồng em về, vì em đang cưu mang một đứa con của chàng. Em không thể phản bội người đã cho em một đứa con. Em yêu anh. Vì sao em yêu anh thì em không biết. Nhưng mà em sẽ không bao giờ em quên được chồng em. Nỗi ăn năn sẽ day dứt em suốt đời nếu chúng mình đi đến chặng cuối của tình yêu là cái giường. Dừng lại ở đây vừa tròn và đẹp. Đừng chờ đợi em và đừng đi tìm em nữa. Nghe anh. Vĩnh biệt anh. Cao Đan Phượng. Phượng gấp thư lại, cho vào phong bì, để tên Nghi, rồi để ngay trên mặt. Trước sau gì Nghi cũng đến đây, bởi vì ngôi nhà này của chàng. Nàng mở mắt nhìn căn phòng màu hồng, nơi ghi dấu tích những đêm quằn quại, chiến đấu một mình. Bốn vách tường giữ hơi thở nàng, đêm đêm nhung nhớ. Mặt giường êm, bao đêm trăn trở, tự vỗ về mình, trước cơn cám dỗ của bệnh ngoại tình. Xét cho cùng, ngoại tình chỉ là một căn bệnh như tình yêu. Đã là một huyền thoại. Phượng lủi thủi xách vali ra đường, gọi một chiếc xe đến chiêu quân. Sau khi đã giấu chìa khóa vào khe cửa phòng Thúy, tất cả còn nguyên khi nàng đi, mang theo duy nhất nụ cười của Hiền trên tấm hình. Mọi thứ trong ngôi nhà này thuộc về Nghi. Chiêu Quân đang lật cuốn album coi hình cưới ngày xưa, nàng ngạc nhiên đón Phượng vào nhà. Phượng buồn bã kể hết cho bạn nghe những gì nàng đã chịu đựng và phấn đấu, những khát khao tội lỗi và những ước mơ thánh thiện. Nên xa vời, Phượng xe sắt. Đêm hôm qua suýt nữa thôi, Phượng đã lên giường với Nghi và đã ước ao được tràn ngập bằng Nghi rồi. Quân hiểu, ở đây với Quân đi, đừng về cô nhi viện nữa. Vô ích. Nghi sẽ tìm ra được. Phượng muốn nhờ Quân hai việc. Việc gì? Bao giờ Hiền về, nhất định Hiền sẽ đến đây. Giữ kín địa chỉ Phượng và chỉ cho một mình Hiền biết thôi nha. Việc thứ hai, đi mua cho Phượng cái vé xe. Trông Phượng mệt lắm rồi đó. Cả đêm qua Phượng không ngủ mà. Con Thúy không chết là may rồi. Con nhỏ toe toét cả ngày mà yêu kinh khủng quá. Chút nữa Quân sẽ đi thăm nó. Này, đừng cho Thúy biết Phượng đi đâu nghe. Nhớ nha Quân. Bây giờ Phượng đi nha, Phượng đi nghỉ nha. Mình đi mua vé xe rồi ghé thăm Thúy.